Thứ tư tuần thứ 16 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Jeremiah. Đây là những lời của ông Jeremiah, con ông Hilkiah thuộc hàng tư tế ở Anathoth trong đất Benjamin. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: trước khi cho ngươi thành hình trong giả mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa: ôi lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi: đừng nói ngươi còn trẻ. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân, các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở bên biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, bởi vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: lời Chúa và sứ vụ tiên tri. Khi suy nghĩ về tiềm năng của một hạt giống, một người sẽ ngạc nhiên vô cùng về tiềm năng của nó. Ví dụ, một hạt giống lúa mì trong điều kiện tốt, khi nó lớn lên trổ đồng và trở thành cây lúa, nó có thể sinh ra hàng trăm hạt khác. Từ hàng trăm hạt này có tiềm năng sinh ra cả hàng trăm ngàn hạt khác, và cứ thế tiếp tục cho đến vô tận. Ai là người đã cho một hạt giống lúa mì có tiềm năng vô hạn như thế? Người có niềm tin nơi Thiên Chúa nhận ra chính Ngài đã dựng nên và trao những hạt giống này vào tay con người để họ có bánh ăn mọi ngày trong cuộc sống. Suy tư tương tự như thế có thể áp dụng cho hạt giống lời Chúa trong lĩnh vực tinh thần. Các bài đọc hôm nay và trong hai ngày kế tiếp nữa muốn gợi nên những suy tư về hạt giống lời Chúa, về người gieo hạt, và về bổn phận của con người phải chuẩn bị để hạt giống lời Chúa sinh hoa kết quả cho con người. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Jeremiah từng thuật ơn gọi làm ngôn sứ của chính ông. Jeremiah muốn nhấn mạnh Thiên Chúa là người đã lựa chọn, đã thánh hóa và sai ông đi để nói những lời của Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói với dân chúng về một dụ ngôn quan trọng về tiềm năng, về sức mạnh của lời Chúa. Bài đọc 1. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Thứ nhất, Thiên Chúa chọn và trao cho Jeremiah sứ vụ làm tiên tri của Ngài. Sứ vụ ngôn sứ là do bởi Thiên Chúa. Ngài chọn những người Ngài sẽ sai đi, chứ không phải ai muốn là được. Thiên Chúa mặc khải cho Jeremiah biết Ngài đã chọn ông làm ngôn sứ trước khi ông được tạo thành trong bụng mẹ. Ta đã biết ngươi trước khi ngươi được tạo thành trong lòng mẹ. Ta đã thánh hiến ngươi trước khi ngươi sinh ra, và ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc. Bổn phận của ngôn sứ là đi bất cứ nơi nào Chúa sai tới và nói tất cả những gì Chúa truyền cho nói. Khi Jeremiah nói lên sự thiếu khả năng ăn nói của mình, Thiên Chúa củng cố tinh thần ông và hứa Ngài sẽ luôn ở với ông. Ngài nói, đừng nói tôi chỉ là cậu bé, vì ngươi sẽ đi tới tất cả những ai ta sẽ sai ngươi tới, và ngươi sẽ nói tất cả những gì ta truyền cho ngươi nói. Đừng sợ họ, vì ta luôn ở với ngươi và bảo vệ ngươi. Thứ hai, lời của tiên tri nói là lời Chúa và sức mạnh của những lời này. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng Giê-rê-mi-a và phán: đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Xem, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân, các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Theo thông lệ của những người cận đông và ngay cả của thế giới chúng ta, người được sai đi là người đại diện cho chủ nhân. Vì thế, khi đón tiếp người được sai đi là đón tiếp chính chủ nhân. Khi từ chối người được sai đi là từ chối chính chủ nhân. Những lời của ngôn sứ nói nhân danh Thiên Chúa không còn là của ông mà là của chính Thiên Chúa, vì ông là sứ giả của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu cũng theo thông lệ này khi Ngài nói với dân chúng, ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Cha Thầy, Đấng đã sai Thầy. Lời Chúa không phải là những lời nói chơi vô bổ hay không có mục đích. Ngôn sứ Isaiah đã so sánh lời Chúa như nước mưa và tuyết. Chúng sẽ không trở lên trời sau khi đã thấm nhuần đất đai, làm cho đất được phì nhiêu, cho con người có cơm bánh ăn và cho nhà nông có hạt giống để trồng. Cũng vậy, lời Chúa sẽ không trở về với Chúa cho tới khi đạt mục đích Chúa mong muốn. Isaiah chương 55, câu 10 đến câu 11. Sức mạnh của lời Chúa được minh định rõ ràng trong những lời của Thiên Chúa phán với Jeremiah, có thể nhổ lên hay kéo xuống, có thể phá hủy hay trục xuất, có thể xây dựng hay vun trồng. Những lời được phán ra từ miệng các tiên tri sẽ trở thành hiện thực vì đó là lời của Chúa. Các ngôn sứ nói Jerusalem sẽ sụp đổ, nhà vua và các quan sẽ bị lưu đày, nhưng Thiên Chúa sẽ cho trở về, đền thờ Jerusalem sẽ được tái thiết. Tất cả những điều này đã xảy ra để ứng nghiệm như lịch sử cựu ước đã chứng minh. Phúc âm. Tầm quan trọng của lời Chúa qua dụ ngôn người gieo giống. Thứ nhất, các bài giảng bằng dụ ngôn. Trình thuật hôm nay bắt đầu phần bài giảng thứ 3 trong 5 bài giảng mà Thánh Matthew đã xếp đặt những lời giảng của Chúa Giê-xu giống như ngụ thư của cựu ước. Phần thứ ba này cũng được gọi là những bài giảng bằng dụ ngôn. Vùng biển hồ, nhất là vùng Giê-rêu, Bát-san và Gi-lít là nơi rất thích hợp cho việc trồng lúa mì. Nên chúng ta có thể nói khán giả của Chúa Giê-xu nếu không hành nghề ngư phủ thì cũng là những nông dân. Họ không lạ lẫm gì với việc gieo giống và có thể hiểu ngay theo nghĩa đen những gì Chúa Giê-xu muốn nói. Thứ hai, mục đích của Chúa Giê-xu. Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh đến tiềm năng của lời Chúa và tâm hồn con người nơi mà lời Chúa được gieo vào. Như người gieo giống ra đi gieo hạt, không phải hạt giống nào cũng có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của chúng, nhưng chỉ có những hạt giống rơi vào những thửa ruộng đã được cày bừa cẩn thận, đất tốt và có nước nhiều. Những hạt giống rơi xuống bên vệ đường sẽ không có cơ hội thối rữa đi vì chim chờ đến ăn mất. Những hạt giống rơi trên sỏi đá, chỗ đất không nhiều, nó có thể mọc ngay, nhưng vì đất không sâu, nên khi nắng lên nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Hạt rơi trên đất tốt cũng có những kết quả khác nhau. Hạt thì được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. cũng tương tự như vậy cho hạt giống lời Chúa. Chúa Giêsu hay các ngôn sứ cũng rao giảng lời Chúa cho mọi người. Lời Chúa tuy có sức mạnh vô hạn, chỉ lối cho kẻ lạc đường, sửa dạy kẻ mê muội, thanh tẩy các tội lỗi của con người, giúp tập tành các nhân đức để càng ngày càng trở nên tinh tuyền thánh thiện hơn. Nhưng nó sẽ không thể làm những điều này nếu những kẻ cứng lòng tin hay không thèm nghe, những người hững hờ lạnh nhạt, những người quá mê mải sự thế gian đến nỗi không còn thời giờ để học hỏi lời Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Lời Chúa đến từ Thiên Chúa và có tiềm năng vô hạn để biến đổi tâm hồn con người. Chúng ta có chịu học hỏi để được lời Chúa biến đổi chúng ta theo kế hoạch của Thiên Chúa không? Mỗi người chúng ta đều mang trong mình sứ vụ ngôn sứ của Thiên Chúa khi chịu bí tích thánh tẩy. Chúng ta đã chu toàn sứ vụ của người gieo giống ra đi gieo lời Chúa cho muôn người chưa? Được sai đi để nói những gì Chúa truyền, chúng ta có nói những gì Chúa truyền dạy, hay chỉ nói những gì chúng ta nghĩ, hay chúng ta chỉ nói những gì làm hài lòng người nghe? Amen.